Chào mừng quý vị đến với chương trình Speak My Language. Đây là một diễn đàn để mọi người từ các sắc tộc khác nhau chia sẻ cách làm thế nào để người khuyết tật tại Úc sống vui và khỏe mạnh. Trong tập cuối của chương trình phát thanh Speak My Language Disability, chúng ta sẽ dành một chút thời gian để suy ngẫm và bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã chia sẻ câu chuyện của họ. Nếu không có sự can đảm để họ có thể cởi mở như vậy, chương trình này sẽ không thể thực hiện được. Lòng biết ơn là một công cụ mạnh mẽ và nó là một phần quan trọng trong chủ đề của tập này. Hôm nay chúng ta sẽ nghe tâm sự của hai người đã sống với những khuyết tật khác nhau, nhưng có một triết lý sống giống nhau. Người đầu tiên là Nhơn, một thanh niên gần 30 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh teo cơ từ nhỏ, và Nhơn đã phải ngồi xe lăn từ đó. Trong suốt cuộc đời của mình, Nhơn đã chấp nhận những điều kiện của mình và thực hành lòng biết ơn hàng ngày, tiếp cận cuộc sống với một khiếu hài hước tuyệt vời và một cái nhìn tích cực. Chúng ta hãy nghe Nhân kể về cách anh tiếp cận cuộc sống.
Cái điều mà Nhân thấy á, khi mình có một cái khuyết tật thì cuộc sống á, nó sẽ khó hơn. Nhưng mà cuộc sống khó không ý nghĩa là khổ. Đôi khi có lúc á, những cái khó khăn đó nó sẽ giúp cho mình tốt hơn và nó sẽ cho mình hiểu ra nhiều điều về bản thân mình. Và cái trở ngại lớn nhất á, khi mình có một cái khuyết tật á, thật sự không phải ai khác mà mình thôi. Là sao? Là cái cách mình nghĩ về cái bệnh của mình. Đôi khi có lúc á, như nghĩ á, khi mình có một cái khuyết tật đó, nhiều người sẽ trải qua là cái tự ti á, mình không có đủ lòng tin vào chính mình. Mình nghĩ bởi vì mình có khuyết tật á, mình không bằng người khác, hay là mình thiếu khả năng, hay là mình không có thể làm được gì cả. Thì những cái suy nghĩ đó đó là những cái mà mình phải cố gắng vượt qua. Và khi mình có thể vượt qua một phần nào của những suy nghĩ đó đó thì cuộc sống mình sẽ thay đổi.
Nhân đặc biệt ngưỡng mộ triết gia, giảng viên và thiền sư nổi tiếng Thích Nhất Hạnh, người đã kết hợp nhiều giáo lý của Phật giáo Nguyên Thủy, truyền thống Phật giáo Đại Thừa và thiền cùng với hơi thở và tứ niệm xứ. Nhân đã chia sẻ vì sao triết lý này lại quan trọng đối với cuộc sống của anh.
Những điều triết lý á, ví dụ những câu hỏi cuộc đời này ý nghĩa là gì, anh là mình là ai, anh là làm sao được hạnh phúc, thì như lúc nhỏ lúc nào cũng tò mò những câu hỏi này. Và lúc lớn lên khoảng 20-21 thì Nhân có duyên biết đến một vị thầy tên là Thích Nhất Hạnh, và ông đã viết rất là nhiều sách, và đó là cái bước đi đầu tiên của Nhân đọc được những sách đó. Và sau này Nhân thấy cái đó là rất là thú vị, và sau đó Nhân nghiên cứu về những triết lý khác, ví dụ đạo giáo hay là chủ nghĩa khắc kỷ, thậm chí những tôn giáo khác luôn. Và Nhân thấy cái đó rất là thú vị và rất là có ích cho tăng trưởng của mình.
Thích Nhất Hạnh được mệnh danh là cha đẻ của chánh niệm, hay còn gọi là mindfulness. Theo lời dạy của ông, chánh niệm là sự tỉnh thức và nhận biết về thời điểm hiện tại. Thích Nhất Hạnh dạy rằng chánh niệm nên được thực hành trong tất cả các hoạt động hàng ngày của chúng ta, cho dù chúng ta đang làm việc, lái xe, đi bộ, ăn uống hay tương tác với người khác. Mục đích là để cơ thể và tâm trí trở nên hài hòa. Chánh niệm có thể được thực hành thông qua thiền định. Chúng ta có thể tìm thấy các bài thiền chánh niệm miễn phí trên mạng bằng cách tìm kiếm chánh niệm Việt Nam trên YouTube. Đó là một triết lý có thể nâng cao cuộc sống của bất kỳ ai và là công cụ tuyệt vời để thực hành lòng biết ơn. Điều này đưa chúng ta đến với vị khách tiếp theo, anh Lý. Sau khi bị mất thị lực, họa sĩ người Úc gốc Việt này cũng tiếp cận cuộc sống với một triết lý mới.
Bây giờ tôi vẽ với cảm giác khẩn trương hơn lúc trước. Trước khi tôi bị mù, tôi đã từng đợi thời điểm thích hợp để có một trạng thái tốt nhất. Điều đó không hiệu quả với tôi vì không bao giờ có thể tìm thấy khoảnh khắc khó nắm bắt được nó để vẽ một bức tranh. Bây giờ tôi nhận ra rằng cái thời điểm đó không có tìm được. Cái thời điểm đó phải tự mình tạo ra, chứ mình không chờ đợi cho nó tới mình được. Theo cách tôi thấy, cuộc sống chỉ thực như hơi thở và hít thở để sống thôi. Phần còn lại là ảo ảnh mình tạo ra để lấp đầy cái mà tất cả chúng mình gọi là sống đó. Có nghĩa là thực tế là một ảo ảnh. Và một khi chúng ta nhận thức được triết lý này, chúng ta sẽ có thể áp dụng bất kỳ hình thức nghệ thuật nào để nâng cao cuộc sống của chính mình hoặc một cuộc sống tốt đẹp.
Quý vị có thể thấy hai người này chia sẻ một triết lý sống giống nhau, một triết lý mà lòng biết ơn và sự hiện diện sẽ dẫn đến một cuộc sống tốt đẹp hơn, nơi họ có thể nắm bắt khoảnh khắc. Có một quan niệm sai lầm giữa những người không khuyết tật rằng khuyết tật là một thiếu sót hoặc là một gánh nặng, nhưng Duy Nhơn và Anh Lý đã cho chúng ta thấy hoàn cảnh của họ mang đến cho họ một cách nhìn mới về thế giới và một nguồn sức mạnh khác. Quý vị có thể nghe tất cả những câu chuyện trong chương trình của chúng tôi trực tuyến tại trang web speakmylanguage.com.au. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ tiếp tục lắng nghe câu chuyện của những người khuyết tật. Biết đâu nó có thể thay đổi triết lý sống của chính quý vị. Nếu quý vị yêu thích chuyên mục này, xin hãy vào trang web speakmylanguage.com.au để tìm hiểu thêm và nhớ chia sẻ cho người thân và bạn bè của mình cùng biết về chương trình. Quý vị cũng có thể tìm thấy Speak My Language trên Facebook, Twitter, Instagram hoặc LinkedIn. Xin hãy giúp chúng tôi tiếp nối cuộc đối thoại này trên khắp nước Úc và toàn thế giới. Ethnic Communities Council của New South Wales tự hào là đơn vị sản xuất chương trình Speak My Language tại tiểu bang New South Wales. Chương trình được tài trợ bởi Department of Social Services và phát thanh khắp nước Úc thông qua sự hợp tác của Ethnic and Multicultural Communities Council và Multicultural Council tại mọi tiểu bang và vùng lãnh thổ. Chương trình được phát thanh trên đài SBS và đài NEMBC.